cứ mỗi năm vào tháng 12 này có một cái phần thưởng rất là quý báu, rất là đặc biệt, nếu không nói là đặc biệt nhất, mà được tặng cho bất cứ nhân vật nào trên thế giới này, đem lại cái sự hòa bình hay là bình an nhiều nhất trên thế giới trong năm nay, trong năm đó, nhân vật đó được cái phần thưởng đó. Chắc quý ông bà anh chị biết phần thưởng đó là phần thưởng gì rồi, phải không? Phần thưởng gì thưa quý ông bà anh chị em? Nobel Peace Prize, phần thưởng gọi là giải thưởng Nobel Hòa Bình. Đây là một giải thưởng mà có thể nói người nhận được là người mà được vinh dự nhất. Câu hỏi được đặt ra ở đây, tại sao có một cái phần thưởng đặc biệt như vậy? Nhiều người mong cho được cái phần thưởng đó. Sở dĩ chúng ta coi trọng về hòa bình hay là bình an, bởi vì ai trong chúng ta cũng cần sự bình an cả. Bởi vì nếu mà chúng ta có thật là nhiều điều, nhưng mà đời sống của chúng ta không có được bình an, chúng ta ngủ không được vì bất an, thì tất cả những gì chúng ta có nó cũng không có ý nghĩa gì. Chúng ta có thật là nhiều tiền, nhưng mà ăn ngon, ăn không ngon, ngủ không ngon, bởi vì bất an trong lòng, thì giàu có tiền nhiều đi nữa, nó cũng trở nên vô nghĩa. Và thưa quý ông bà anh chị em, vì thiếu sự bình an hay là không có sự bình an trong lòng của con người, cho nên chúng ta thấy chiến tranh xảy ra không bao giờ chấm dứt trên thế giới của chúng ta cả. Và không những chiến tranh ở ngoài kia mà thôi, nhưng mà ngay cả trong gia đình, trong hôn nhân, trong giữa mối liên hệ cha mẹ, con cái, vợ chồng cũng có những cái xung đột nữa. Có những cái hơn thua, có những cái, những lời lớn tiếng với nhau. Và thưa quý ông bà anh chị em, hậu quả của sự bất an, thiếu sự bình an, nó khủng khiếp vô cùng. Nó làm cho làm cho chiến tranh nóng, rồi hết nóng thì tới chiến tranh lạnh. Đôi lúc mình nghĩ ở trong gia đình của mình, vợ chồng yên lặng với nhau có nghĩa là tốt lắm, nhưng mà chưa chắc. Mình giận nhau quá, mình không có nói với nhau nữa. Thưa quý ông bà anh chị em, chiến tranh lạnh. Vì thiếu bình an cho nên biết bao nhiêu tranh chấp, những cái điều hỗn tạp nó xảy ra. Và thưa quý ông bà anh chị em, từ khi con người phạm tội bất tuân Thượng Đế, trước khi con người phạm tội, Thượng Đế tạo dựng nên con người, ông Adam Eva sống ở trong sự bình an rất là tuyệt diệu. Nhưng mà từ khi con người không vâng lời Thượng Đế nữa, từ khi con người phạm tội, từ lúc đó con người mất sự bình an. Và vì mất sự bình an, cho nên con người luôn luôn sống trong phập phòng, sợ hãi, bất an. Và không những bất an trong đời này mà thôi, lo sợ trong đời này mà thôi, nhưng mà trong đời sau nữa. Bởi vì chúng ta biết con người chúng ta không phải chết là hết. Chúng ta sau khi rời khỏi đời này, chúng ta phải còn đối diện với một cái phũ phàng rất là lớn sau khi rời khỏi đời này. Bởi vì chúng ta phải khai trình cuộc đời của mình trước mặt đấng tạo hóa. Những cái tội lỗi mình gây ra, những cái sự bất tuân mình không chịu vâng lời Thượng Đế, mình phải ứng chầu trước đấng tạo hóa. Và mình, theo Kinh Thánh cho biết, mình phải khai trình những cái tội lỗi trong cuộc đời của mình trước mặt Thượng Đế, Và vì Thượng Đế là đấng chí cao, chí thánh, là đấng công bình, Ngài không có thể nào tha tội một cách nhưng không được. Tội thì phải có án phạt của nó. Nhưng mà tạ ơn Thượng Đế vô cùng, bởi vì Thượng Đế yêu thương nhân loại. Kinh Thánh trong Giăng đoạn 3 câu 16 nói rằng, vì Thượng Đế yêu thương nhân loại đến nỗi đã ban con độc sanh của Ngài, đó là Đức Chúa Giêsu. Ngài đến trong thế gian này để sống một đời sống hoàn toàn thánh thiện. Và sau khi Ngài sống 33 năm, Ngài đã chết thế cho cả nhân loại, để chuộc tội cho tất cả mọi người, những ai đặt lòng tin cậy nơi Chúa Giêsu. Và thưa quý ông bà anh chị em, đó là ý nghĩa Giáng sinh. Thượng Đế, đấng chí cao chí thánh đã trở thành người, đó là Đức Chúa Giêsu. Và Kinh Thánh nói Đức Chúa Giêsu Ngài đến trong thế gian này, Ngài là đấng trung bảo, Ngài là đấng đem lại sự giải hòa giữa con người tội lỗi với đấng chí cao chí thánh hoàn hảo. Ngài chết thế cho con người, ban cho con người sự cứu rỗi, tha tội cho con người, để rồi con người được giải hòa với Thượng Đế. Ở trong Roma đoạn 1, đoạn 5 câu 1 nói như thế này: vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin thì được giải hòa với Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Chúng ta được giải hòa với Thượng Đế qua Đức Chúa Giêsu. Hay là nói cách khác hơn, Đức Chúa Giêsu là Chúa bình an. Ngài đem sự bình an, Ngài đem sự giải hòa giữa con người với Thượng Đế. Con người chúng ta phạm tội, bị phân cách giữa mình với Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Giêsu đã đem cái sự giải hòa đó đến với con người. Ở trong Ê-sai đoạn 9 câu 5 viết như thế này về Chúa Giêsu: tên Ngài sẽ được xưng là Cố Vấn Kỳ Diệu, Đức Chúa Trời Quyền Năng, Cha Đời Đời, Hoàng Tử, hay là Chúa Bình An. Đức Chúa Giêsu là Chúa bình an. Danh hiệu của Ngài là bình an. Khi chúng ta đọc Kinh Thánh, cái chữ mà Chúa bình an nó phát xuất từ ở trong phần Cựu Ước, ở trong Các Quan Xét đoạn 6 câu 24 nói rằng: Jehovah Đức Chúa Trời, Shalom. Shalom có nghĩa là bình an. Và đó là điều tôi muốn chia sẻ với quý ông bà anh chị em buổi tối hôm nay. Chúa bình an, Chúa bình an ngày đêm đều gì đến cho chúng ta. Nhưng mà trước khi chúng ta có thể hiểu được cái kết luận Chúa bình an là gì, chúng ta cần trở lại cái bối cảnh ở trong các vua, các quan xét đoạn 6, để chúng ta thấy được cái bối cảnh của dân Do Thái lúc bấy giờ. Trước đó một sách thì Chúa đã dùng Giô-suê, nhà lãnh đạo Giô-suê, dẫn dân sự của Chúa từ cái nơi nô lệ ở bên Ai Cập và dẫn vào được xứ Ca-na-an, nơi mà Thượng Đế hứa ban cho con người, cho dân sự của Chúa. Và bởi sự thương xót của Chúa, Chúa đã đem họ được đi vào xứ Canaan, ra khỏi cái vòng nô lệ. Nhưng mà chúng ta đọc ở trong cái sách quan sát, các quan sát này, chúng ta thấy có một điều rất là tội nghiệp cho dân Do Thái lúc bây giờ. Họ được ra khỏi cái vòng nô lệ rồi, họ được vào một đất mà Thượng Đế hứa cho họ, một nơi sống rất là tuyệt vời. Nhưng mà chúng ta thấy ở trong cái phần sách các quan sát này, chúng ta thấy dân sự của Chúa vẫn sống trong đau khổ. Không những đau khổ mà thôi, nhưng mà còn sống trong thất bại. Thất bại là gì? Bởi vì họ có một kẻ thù một dân rất là lớn. Dân này họ dân Madian, dân này là kẻ thù rất là lớn đối với người Do Thái. Lẽ ra là họ phải thắng những kẻ thù này, nhưng mà bây giờ những kẻ thù lại thắng họ. Có nghĩa là sao? Thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta có thể được Thượng Đế, Ngài giải cứu chúng ta, Ngài đem chúng ta đến nơi mà chúng ta cần phải đến, nơi mà gọi là nơi tốt đẹp đó, nhưng mà chúng ta cũng có thể vẫn còn sống trong thất bại. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta không vâng lời Thượng Đế. Chúng ta không có chịu vâng lời Ngài. Quý vị đọc trong sách Các Quan Sát thì quý vị sẽ thấy sách Các Quan Sát á, nó hay đi, nó có một điều nó lặp đi lặp lại, gọi nó đi lòng vòng hoài. Đó là gì? Là dân sự của Chúa không có vâng lời Chúa, phản nghịch Chúa, và Chúa đã sửa trị họ, Chúa phạt họ. Rồi họ thấy đau đớn quá, họ mới ăn năn. Và khi họ ăn năn rồi thì Chúa tha thứ, Chúa giải cứu họ. Rồi họ cứ khi mà Chúa đã giải cứu họ rồi thì họ lại tiếp tục trở lại cái con đường cũ, là họ không vâng lời Chúa, họ phản nghịch Chúa, những gì Chúa dạy họ, họ không chịu làm. Rồi Chúa sửa trị họ, rồi họ cảm thấy đau nhói chịu hết nổi, họ ăn năn rồi Chúa giải cứu họ. Cho nên quý ông bà anh chị em mà đọc trong Các Quan Sát thì quý ông bà anh chị em sẽ thấy phạm tội rồi bị sửa trị rồi ăn năn rồi giải cứu, cứ đi vòng tròn như vậy. Và cái phần vòng tròn đó chúng ta thấy rất là rõ ở trong Các Quan Sát đoạn 6 câu số 1. Lời Chúa nói như thế này: dân Israel là dân Do Thái, hiện giờ chúng ta thấy ở bên Trung Đông đó, dân Israel làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, nên Đức Giê-hô-va phó chúng vào tai dân Madian trong 7 năm. Dân Do Thái, dân sự của Chúa, họ không vâng lời Chúa, họ phản nghịch Chúa. Và cái hậu quả là gì thưa quý ông bà anh chị em? Thay vì những người dân Madian phải làm nô lệ họ, bây giờ họ trở thành nô lệ dân Madian. Lẽ ra dân thù này họ thắng cái kẻ thù của họ, bây giờ kẻ thù thắng họ. Tới 7 năm liên tục như vậy. Lẽ ra họ đánh bại được người dân Madian, bây giờ người dân Madian đánh bại họ. Họ, cái lý do là tại sao? Lý do bởi vì họ không vâng lời Thượng Đế. Cho nên Chúa cho phép dân Madian thắng dân sự của Chúa. Và thưa quý ông bà anh chị em và tôi, điều này cũng có thể xảy ra. Chúa đem chúng ta vào đất hứa của Chúa. Hay là nói cách khác hơn, Chúa cứu chúng ta, Chúa cho chúng ta có một đời sống tốt đẹp, nhưng mà chúng ta có thể sống một đời sống ngoài cái chương trình của Chúa. Chúng ta có thể sống một đời sống ngoài ý chỉ của Chúa. Cho nên chúng ta thấy ở đây, thay vì mình ở một nơi phước hạnh, mình gặt hái được những điều phước hạnh đó, nhưng mà bởi vì mình không vâng lời Chúa, cho nên cuộc đời của mình, dầu rằng mình nói rằng mình tin Chúa, nhưng mà sống vẫn bất an, không có thỏa lòng chút nào cả. Thay vì mình sống một đời sống chiến thắng, mình phải sống một đời sống thất bại. Và thưa quý ông bà anh chị em, ở đây chúng ta thấy Chúa cho phép dân Madian, kẻ thù của dân Do Thái, làm gì? Thắng dân Do Thái trong 7 năm liên tục. Và ở đây chúng ta thấy, thưa quý ông bà anh chị em, cái điều tệ hại hơn nữa đó là trong câu số 2 cho chúng ta thấy dân sự của Chúa họ phải làm gì? Họ sợ dân Madian đến nỗi mà họ phải chạy vô trong mấy cái hang, trong mấy cái hầm hố, họ núp ở trong đó. Họ sợ đến nỗi như vậy. Và thưa quý ông bà anh chị em, không những vậy thôi, nhưng mà khi họ trồng trọt lên lúa mì, họ có lương thực như vậy, thì khi có đầy đủ lương thực rồi thì dân kẻ thù của họ tới cướp lấy hết tất cả những lương thực của họ. Cái mà giúp cho họ sống tồn, họ bắt hết tất cả những điều đó. Wow! Bởi vì họ không có chịu vâng lời Chúa, cho nên Chúa đã lấy cánh tay Ngài ra. Chúa không có còn bảo vệ họ nữa, và họ phải bị kẻ thù thống trị cuộc đời của họ. Và trong câu số 6 phần B thì nói dân sự rất là nghèo khổ. Và tại sao họ nghèo khổ? Họ nghèo khổ bởi vì, thưa quý bà chị em, Chúa cho phép dân Madian thống trị họ. Cho nên đôi lúc trong đời sống của chúng ta, mình nói mình không vâng lời Chúa, chắc không sao. Thưa quý ông bà anh chị em, cái hậu quả của sự không vâng lời Chúa, nó sẽ dẫn đến, sẽ có lúc chúng ta sẽ gặp đau khổ. Chúa cho phép điều đó xảy ra, bởi vì họ không vâng lời Chúa. Và họ, trong khi họ đau khổ như vậy, thì họ kêu cầu Chúa. Họ không còn hy vọng gì nữa cả. Họ thấy khổ quá, họ kêu cầu Chúa. Như thế nào trong câu số 8 cho tới câu số 10, Đức Chúa, họ kêu cầu Chúa, thì Chúa mới sai một tiên tri. Tiên tri ở đây không có nói tên. Lời Chúa nói như thế này: Đức Chúa sai một đấng tiên tri đến cùng dân Israel. Người nói cùng chúng rằng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời Israel phán như vậy: Ta đã đem các ngươi lên khỏi xứ Ai Cập, rút các ngươi khỏi nhà nô lệ, giải cứu các ngươi khỏi bàn tay người Ai Cập và khỏi tay hết thảy kẻ hà hiếp các ngươi, và đuổi chúng nó khỏi trước mặt các ngươi. Ta đã ban cho các ngươi xứ của chúng nó, và có phán rằng: Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, chớ sợ các thần của dân Amorit tại trong xứ mà các ngươi ở, nhưng các ngươi nào có nghe tiếng ta? Chúa nói như thế nào? Ta đem các ngươi khỏi nhà nô lệ, ta rút các ngươi khỏi xứ Ai-cập, ta giải cứu các ngươi, ta làm tất cả mọi sự tốt đẹp cho các ngươi, nhưng mà các ngươi vẫn không vâng lời. Và đó là cái tình huống của dân Do Thái lúc bấy giờ, rất là yếu lè. Và Chúa dùng một tiên tri đến nói với họ cái nan đề của họ là gì, thưa quý ông bà anh chị em? Nan đề của họ là nan đề tâm linh. Họ sống trong sự sợ hãi, bất an, không có được sự bình an thật, bởi vì cái mối quan hệ tâm linh giữa họ với Thượng Đế bị rắc rối rất là nặng. Và đôi lúc chúng ta không có sự bình an, mình nghĩ rằng chắc là mình thiếu tiền cho nên mình mới không có được sự bình an. Nếu mà mình có tiền nhiều chắc là mình được bình an lắm. Hay là mình nói tôi không có sự bình an bởi vì tôi ở cùng cái người cứ làm cho tôi quấy rầy, tôi không có được bình an. hay là tôi không được bình an bởi vì tôi chưa gặp cái cơ hội may mắn. Đời sống tôi không được bình an bởi vì nhiều lý do khác nhau. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, Chúa cho chúng ta biết cuộc đời của chúng ta không có được sự bình an thật, bất an, sống trong sợ hãi bởi vì chúng ta có một nan đề tâm linh. Nan đề đó chính là nan đề tâm linh, chứ không phải là vì những cái vật chất xung quanh của chúng ta. Cái mối quan hệ giữa chúng ta với Chúa. Kẻ thù của dân Do Thái thắng được dân Do Thái bởi vì cái mối quan hệ của họ với Chúa bị gãy đổ. Hay là nói cách khác hơn, cuộc đời của chúng ta không bao giờ có được sự bình an thật cho tới khi nào chúng ta giải quyết cái vấn đề, cái nan đề tâm linh giữa chúng ta với Thượng Đế. Cái vấn đề mà chúng ta không có theo, sống theo cái tiêu chuẩn của Ngài, Đấng tạo dựng nên chúng ta, Đấng tạo hóa biết chúng ta phải sống như thế nào, nhưng mà chúng ta không có sống theo cái đấng đó. Và dân sự của Chúa gặp khó khăn chịu hết nổi, và họ kêu cầu Chúa. Kêu cầu Chúa và Chúa đáp lời cho họ. Trong cái câu số 11 có một điều rất là tuyệt vời xảy ra. Một thiên sứ của Chúa, ở trong câu số 11, đoạn thiên sứ của Jehovah đến ngồi dưới cây thông Ora thuộc về Joash người Abiezerit. Gideon, con trai người, đừng đập lúa mạch trong bàn ép, đặng giấu khỏi dân Madia. Ở đây chúng ta thấy có một chàng trai trẻ, thiên sứ của Chúa đến và gặp chàng trai trẻ đó, tên là Gideon. Gideon ở đâu thưa quý ông bà anh chị em? Đập lúa mà ông vừa đập lúa ông vừa trốn. Ông không có dám đập lúa ở giữa sân, mà ông đập lúa ông trốn kẻ thù. Hay là nói cách khác, ông chỉ mong sống tồn mà thôi, chứ không có hy vọng gì cả. Và tạ ơn Chúa ở đây, Chúa đến với Gideon và Chúa nói như thế nào cùng Gideon? Thiên sứ của Chúa đến với Gideon, thiên sứ, câu số 12, thiên sứ của Đức Giê-hô-va hiện đến cùng người mà rằng: hỡi người dũng sĩ. Tôi đọc ở đây tôi thấy lạ quá. Ông này, ông anh chàng này, anh sợ, anh ở trong cái sợ hãi đến nỗi anh không có dám nhìn kẻ thù, không dám đối diện với kẻ thù. Nhưng mà Chúa đến với Gideon và Ngài nói rằng: hỡi người dũng sĩ. Có nghĩa là sao? Wow. Thưa quý ông bà anh chị em, đây là một cái tin mừng cho tất cả chúng ta. Tin mừng đó là gì? Chúng ta ở trong hoàn cảnh giàu tệ đến đâu đi nữa, điều đó không quan trọng bằng là Chúa gọi chúng ta là ai. Gideon ở trong cái sự sợ hãi, nhưng mà Chúa đến, Chúa nói: hỡi người dũng sĩ. Rồi sao nữa? Đức Giê-hô-va ở cùng người. Khi mà Thượng Đế ở cùng một người nào đó rồi, người đó thay đổi cuộc đời của người. Có thể người cái hoàn cảnh nó chưa thay đổi, nhưng mà Chúa thấy trong người đó và Chúa có thể biến tạo người đó trở thành một dũng sĩ, một người rất là tuyệt vời. Cho nên cuộc đời của quý ông bà và anh chị em và tôi cũng vậy. Dầu có thể mình thấy mình không ra gì, nhưng mà khi quý ông bà anh chị em đến với Chúa, Chúa biến hóa cuộc đời của quý ông bà anh chị em trở thành một người rất là tốt đẹp. Và khi Chúa đến, thiên sứ của Chúa đến với Gideon rồi, thì Gideon mới hỏi Chúa như thế nào. Trong câu số 13, Gideon thưa rằng: "Ôi Chúa, nếu Đức Giê-hô-va ở cùng chúng tôi, sao các điều này xảy đến cho chúng tôi? Các phép lạ kia ở đâu mà tổ phụ chúng tôi đã thuật lại rằng Đức Giê-hô-va há chẳng đem chúng ta ra khỏi Ê-díp-tô sao?" Ông anh Gideon này gặp ông nói: "Tại sao như vậy? Chúa ở cùng dân sự của Chúa, tại sao dân sự của Chúa phải ở trong cái hoàn cảnh bi đát như thế này?" Thưa quý ông bà anh chị em, nói về Chúa ở cùng chúng ta đó, khi chúng ta là con của Chúa rồi, con trai con gái của Chúa rồi, Chúa ở cùng chúng ta với một cái ý niệm tổng quát. Generally, Chúa ở cùng chúng ta một cách tổng quát. Dầu rằng quý vị chưa tin nhận Chúa Giê-xu vào cuộc đời của mình, Chúa vẫn ở cùng quý vị. Chúa ở cùng một cách tổng quát. Nhưng mà khi mình gặp một cái nan đề éo le vô cùng, mình không có cần Chúa ở cùng mình một cách tổng quát. Mình cần Chúa ở cùng mình một cách cá nhân, một cách chi tiết. Chúa ơi, con có cái nan đề này nè, Chúa ở đâu trong cái nan đề của con? Và ở đây thưa quý ông bà anh chị em, làm thế nào để mình có được cái mối quan hệ mà Chúa ở cùng mình một cách cá nhân? Chúa giải quyết cái nan đề cá nhân của mình làm thế nào? Không có cách khác nào hơn là mình phải ở cùng Chúa. Mình phải ở cùng Chúa thì Chúa mới ở cùng mình trong cái nan đề cá nhân của mình. Chúa mới giải quyết được cái vấn đề cá nhân của mình. Và đó là điều mà Chúa đến với Gideon. Và khi Gideon hỏi câu hỏi đó rồi, không biết ổng có biết không, nhưng mà ổng trả lời cái câu hỏi đó luôn trong câu số 13, câu phần B. Ổng nói: "Vì bây giờ Đức Giê-hô-va từ bỏ chúng tôi và phó chúng tôi vào tay dân Ma-đi-a." Xong rồi thì Đức Giê-hô-va xây lại, câu số 14, Đức Giê-hô-va xây lại cùng người mà phán rằng: "Hãy dùng sức của ngươi vẫn có mà đi giải cứu dân Israel ra khỏi dân Ma-đi-a. Ta há có chẳng sai người sao?" Bây giờ Chúa nói ổng đi giải cứu dân Do Thái, dân sự của Chúa. Rồi Gideon mới phản ứng như thế nào? Đây là cái phản ứng của Gideon, câu số 15. Người thưa rằng: "Than ôi, hỡi Chúa, tôi sẽ lấy chi giải cứu dân Israel? Kìa, trong chi phái Manasseh, họ tôi vốn nhiều hơn hết, còn tôi là nhỏ hơn hết trong nhà cha tôi." Ông nói với Chúa như thế nào? Chúa kêu gọi ông trở thành một nhà lãnh đạo để giải cứu dân sự Chúa. Ông nói: "Chúa ơi, không được đâu Chúa. Con không ra gì hết. Con không ra gì hết." Và tạ ơn Chúa. Bởi vì ông thấy ông không ra gì, cho nên Chúa dùng ông. Đôi lúc mình nghĩ mình ngon lành lắm, mình đến với Chúa mình nói: "Con biết cái này, con biết cái nọ, con có tài này, tài nọ, con có khả năng kia, cho nên con đến con làm công việc Chúa là được." Chúa không có cần những người có cái tinh thần kiêu ngạo như vậy. Chúa cần những người khiêm nhường đến với Chúa và nói rằng: "Lạy Chúa, con sống bất an, con không ra gì, nhưng mà con biết Chúa là Chúa bên nào. Con đây, con trong đời này Chúa, xin Chúa dùng con." Và đó là điều mà Chúa đã làm trên cuộc đời của một người bình thường. Nhưng mà người đó khiêm nhường. Chúa dùng người đó, Chúa làm những điều rất là vĩ đại, rất là kỳ diệu. Rồi, cho nên Chúa đến câu số 16, Đức Giê-hô-va phán rằng: ta sẽ ở cùng người cả buổi trưa. Người cảm thấy mình không ra gì, cái đó không bằng, không cần thiết. Cái vấn đề là ta ở cùng người. Và ngươi sẽ đánh bại dân Madian như một người vậy. Dân Madian rất là đông. Khúc sau chúng ta thấy đông mà dùng cái chữ là như cào cào như vậy đó. Nhưng mà Chúa nói ông Gideon có thể đánh dân Madian giống như là đánh một người như vậy. Tạ ơn Chúa. Rồi khi mà Chúa ở cùng mình, rồi thưa quý ông bà anh chị, khi mà Chúa ở cùng quý ông bà anh chị một cách cá nhân rồi đó, có nghĩa là sao? Mình ở cùng Chúa đó. Mình ở cùng Chúa có nghĩa là gì? Mình vâng lời Chúa. Một người ở cùng Chúa là người vâng lời Chúa dạy. Người không vâng lời Chúa dạy, người đó không ở cùng Chúa. Và khi mình không ở cùng Chúa, Chúa chỉ ở với mình một cách tổng quát, không có giải quyết những cái nan đề trong đời sống của mình một cách cá nhân được. Cho nên khi mình ở cùng Chúa, Chúa ở cùng mình có thể làm những điều đại sự. Và ở đây trong câu số 17, Gideon thưa lại rằng: nếu tôi được ơn trước mặt Chúa, xin ban cho tôi một dấu rằng chính Chúa phán cùng tôi, xin chớ giang khỏi tay cho đến khi tôi trở lại cùng Ngài. Đêm của lễ tôi để trước mặt Ngài, Ngài đáp: ta sẽ ở đây cho đến khi ngươi trở lại. Gideon bèn vội đi dọn sẵn một con dê con, lấy một epha bột làm những bánh nhỏ không men. Người để thịt trong rổ, đổ nước thịt vào rổ, rồi đem dâng các món ấy cho Ngài ở dưới cây thông. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va phán rằng: hãy lấy thịt và bánh ổ không men đem treo hồn để trên hòn đá này, rồi đổ nước thịt ra. Gideon bèn làm như vậy. Bây giờ thiên sứ của Đức Giê-hô-va giơ đầu gậy Ngài đang cầm nơi tay mình ra, đụng đến thịt và bánh nhỏ không men, lửa từ hòn đá bốc lên, thịt hóa thịt và bánh không men. Đoạn thiên sứ của Đức Giê-hô-va biến đi khỏi người. Gideon thấy rằng ấy là thiên sứ của Đức Giê-hô-va bàn la rằng: ôi Chúa Giê-hô-va, khốn nạn cho tôi, vì tôi thấy đối diện thiên sứ của Đức Giê-hô-va. Ông muốn chắc là ông gặp được Chúa, nói với ông là điều thật, cho nên Chúa chứng minh ông Chúa là thật. Ông nói: wow, mà thấy thật như vậy là tiêu rồi. Chúa nói như thế nào? Câu số 23, nhưng Đức Giê-hô-va phán cùng người rằng: khá yên lòng, bình an cho người, chớ sợ chi, người sẽ không chết đâu. Wow. Và sau khi thấy được điều đó xảy ra rồi thì Gideon làm gì? Gideon bằng lập tại đó một cái bàn thờ cho Đức Giê-hô-va và đặt tên là Jehovah Salam. Jehovah Shalom, Chúa bình an. Chúa bình an. Bây giờ cái câu hỏi đặt ra ở đây là bình an nghĩa là sao? Bình an thật nó đến từ nơi Chúa, nơi Thượng Đế. Ngài là cội nguồn của sự bình an. Và cái sự bình an Shalom, sự bình an thật ở đây, thưa quý ông bà anh chị em, không phải là ngừng chiến, phải không? Đôi lúc ở trong nhà mình cãi lộn với nhau quá chừng, cái mình không cãi lộn với nhau nữa, yên lặng giữa vợ chồng với nhau, yên lặng có nghĩa là bình an, phải không? Chưa chắc. Cái đó gọi là chiến tranh lạnh đó. cả mấy tuần không nói chuyện với nhau. Cho nên bình an ở đây không có nghĩa là ngừng chiến. Quý ông bà chị em có cơ hội qua Do Thái đó, hiện giờ đó, thì quý ông bà chị em đi thì sẽ có người nói với quý ông bà chị em: Shalom, bình an cho bạn, bình an cho anh, bình an cho bà. Bình an ở đây có nghĩa là gì? Bình an ở đây có nghĩa là một cái trạng thái đầy đủ hoàn hảo. Tiếng Anh dùng cái chữ là wholeness, well-being, complete. Cái sự bình an ở đây nó còn hơn là sự yên lặng nữa. Và sự bình an ở đây nó không có tùy thuộc vào hoàn cảnh. Dù hoàn cảnh nó có tệ đến đâu đi nữa, chúng ta vẫn được bình an. Và đó là sự bình an mà Chúa ban cho mọi người trong chúng ta khi chúng ta ở với Ngài. Sự bình an dầu rằng trong đời sống của chúng ta có nhiều giông tố, chúng ta ở trong giông tố, nhưng mà giông tố nó không ở trong chúng ta. Đó là bình an. Hay là nói cách khác, mấy chiếc tàu, mấy chiếc hạm đội, rồi thưa quý ông bà anh chị, nó chạy ngồi, nó đi ngồi biển, nó gặp bão tố quá chừng, nước đồ sóng ào ào tấp tới nó, nhưng mà nước, chiếc tàu nó ở trong nước, nhưng mà nước nó không ở trong chiếc tàu. Dòng tố trong cuộc đời có bao nhiêu đi nữa, nhưng mà dòng tố đó nó không ở được trong tôi. Đó là sự bình an, Shalom, mà Chúa muốn ban cho chúng ta. Và sự bình an thật này nó đến khi Chúa và tôi cùng đồng hành với nhau. Chúa ở cùng chúng ta và chúng ta ở cùng Chúa. Chúng ta vâng lời Chúa, chúng ta được sự bình an đó. Sự bình an này nó không có thể nào đến với chúng ta được bởi vì tội lỗi. Tội lỗi. Trong Ê-sai đoạn 57 câu số 20 nói như thế này: những kẻ ác giống như biển đang sôi động, không yên lặng được, thì nước nó chảy ra buồn lầy. Đức Giê-hô-va ta đã phán: những kẻ ác chẳng hưởng sự bình an. Tội lỗi nó làm cho chúng ta không có được sự bình an. Hay là nói cách khác, nếu chúng ta không có giải quyết vấn đề tội lỗi trong cuộc đời của chúng ta, thì chúng ta không thể nào có được sự bình an thật. Mình có thể tạo nên sự bình an giả tạo, tạm thời, để nó thoa dịu cái hoàn cảnh đau khổ của mình. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, sự bình an thật không có cần làm những cái chuyện đó. Nó đem cái sự thoa dịu, phước hạnh trong đời sống của chúng ta. Cho nên nếu chúng ta không có chịu giải quyết vấn đề tội lỗi, chúng ta không thể nào nhận được sự bình an thật từ nơi Chúa được cả. Mình để Chúa bình an, Chúa cội nguồn của sự bình an qua một bên, rồi mình nói rằng con muốn có được sự bình an thật, cái điều đó không thể nào xảy ra được. Không thể nào xảy ra được. Chúng ta không vâng lời Chúa mà chúng ta lại muốn có được sự bình an của Chúa, không thể nào có được. Và thưa quý ông bà chị em, đó là lý do mà Đức Chúa Giêsu được gọi là Chúa bình an. Chúa bình an. Chúa, khi mà Chúa Giêsu còn ở nơi thế gian, khi Ngài sanh ra và Ngài thi hành chức vụ đó, Ngài đi đâu, Ngài gặp những người nào mà gặp những cái nan đề lớn trong đời sống của họ đó, Chúa nói như thế nào thưa quý ông bà anh chị em? Bình an cho người. bình an cho ngươi. Có nghĩa là sao? Không những ta biết cái nan đề của ngươi, không những ta có thể giải quyết được cái nan đề của ngươi, nhưng mà ta có thể sửa chữa, ta có thể sắp lại tất cả những cái sai trật đó trong cuộc đời của ngươi trở nên tốt đẹp. Những cái đảo lộn trong đời sống của chúng ta, Chúa sắp đặt nó trở nên tốt đẹp. Và khi Đức Chúa Giêsu sống lại từ kẻ chết, thì Ngài đến với các môn đồ của Ngài, Ngài nói như thế nào? Bình an cho các ngươi. Cho nên ở đây, cái câu hỏi được đặt ra ở đây là Chúa bình an nghĩa là sao? Chúng ta để ý chỗ này, Chúa bình an. Nhiều người cứ nghĩ là như thế nào? Tiền đem cho mình bình an, phải không? Họ nghĩ một cách rất là sai lầm. Hay là khả năng tôi đem sự bình an, hay là tôi có quyền thế đem lại sự bình an, hay là tôi có công ăn việc làm thật là tốt, bình an, phải không? Không, ở đây nói Chúa bình an. Có Chúa chúng ta có được sự bình an. Không có Chúa chúng ta không có được sự bình an. Câu hỏi kế tiếp mà nói tiếp đó là làm thế nào để tôi có được sự bình an, dầu hoàn cảnh nó có tệ đến đâu đi nữa, nhưng mà tôi vẫn có được sự bình an. Làm thế nào? Giống như Giô-suê, thưa quý ông bà anh chị em. Giô-suê như thế nào? Cái này rất là đơn giản nhưng mà rất là tuyệt vời. Giô-suê có được sự bình an thật từ nơi Chúa. Bởi vì sao? Khi Giô-suê nhận thức rằng Chúa đang ở cùng mình. Giô-suê nhận thức rằng Chúa đang ở cùng mình. Ông chưa có đánh quân thù gì cả. Cái vấn đề của ông vẫn còn y chang đó, chưa có được giải quyết gì cả. Nhưng mà ông đã làm gì trong câu số 24? Giô-suê bằng lập tại đó một cái bàn thờ cho Đức Giê-hô-va. Ông thờ phượng Chúa trước khi ông đánh với quân thù của ông. Ông trước khi ông giải quyết được cái nan đề trong đời sống, trong dân sự, ông tôn ngợi Chúa của sự bình an. Bởi vì ông biết rằng Chúa đang ở cùng ông. Cho nên ông không có gì phải lo sợ nữa cả. Dầu rằng ông chưa có giải quyết vấn đề, nhưng mà ông vẫn được bình an. Và thưa quý ông bà anh chị em, trong cuộc đời của chúng ta cũng vậy. Mình thấy bất an, mình có thể tìm mọi cách để mình giải quyết cái vấn đề bất an trong đời sống của mình. Mình làm cách này cách nọ, mình hỏi người này người kia, mình tìm cách để có nhiều tiền để mình giải quyết cái sự bất an trong đời sống của mình, hay là mình học nhiều hơn nữa để có cái việc làm thiệt là tốt hơn để giải quyết cái sự bất an trong đời sống của mình. Dù mình làm gì đến đâu đi nữa, thưa quý ông bà chị em, nếu Chúa không ở chính giữa cuộc đời của chúng ta không thể nào có sự bình an thật. Không thể nào có sự bình an thật cả. Mình có thể có những sự bình an tạm thời, giả vời, nhưng mà mình không có được cái sự bình an trọn vẹn, hoàn hảo, nhẹ nhàng. Cho nên, thưa quý bạn xem, Gideon ở đây, chúng ta thấy cái vấn đề ổng không có phải là nhỏ, rất là lớn. Ổng dự tính phải có một cái quân đội khoảng chừng 34.000 lính là ít để đánh kẻ thù. Chúa nói sao? Nhiều quá. 34.000 nhiều quá. 300 đổ rồi. 300 đổ rồi. Gideon nói ô sao mà chú kiểu này là con mà dẫn 300 lính ra đánh với kẻ thù như cào cào như vậy, con chỉ làm trò chơi cho nó thôi, phải không? Chúa nói không, ta chỉ cần 300 mà những người đó có tấm lòng thật với ta còn hơn là 30,000. Thấy cái số tốt vậy, không cần thiết. Rồi không những sao, không những vậy thôi, nhưng mà như thế nào, quý ông bà anh chị em đọc trong cái đoạn số 7 thì quý ông bà anh chị em biết là Chúa đã chuẩn bị hết rồi. Chúa nói ông Gideon, Chúa nói, ngươi hãy lắng nghe, rình rình lắng nghe, ở bên kẻ thù của ngươi nói chuyện cho coi. Thì khi ông lắng nghe, ông mới biết là bên kia họ nói với nhau, nói như thế nào, dân Israel, dân Do Thái, nó sẽ giết mình hết. Nó sẽ giết mình hết. Mình không thể nào thắng được dân Do Thái, dân Israel cả. Wow. Chúa đã làm cái chuyện ban sự chiến thắng cho Gideon rồi. Hay là nói cách khác, Chúa đã đánh bại kẻ thù của ông rồi. Chắc không có cần ông phải làm, Chúa làm tất cả mọi sự. Cái vấn đề là ông ở cùng Chúa. Bây giờ cái điểm cuối cùng là làm thế nào để mình thật sự mình biết rằng Chúa đang ở cùng mình. Đây là điểm cuối cùng. Ở trong Roma đoạn 8 câu số 5 tới câu số 7 nói như thế nào? Những kẻ sống theo thắt xác thịt thì chú tâm về những điều của xác thịt, còn những người sống theo Thánh Linh thì chú tâm về những điều của Thánh Linh. Vì tâm trí theo xác thịt là chết, tâm trí theo Thánh Linh là sự sống và bình an. Do đó tâm trí theo xác thịt là thù nghịch với Đức Chúa Trời, vì nó không thuận phục kinh luật của Đức Chúa Trời, và thật sự nó cũng không có khả năng thuận phục được. Ở đây nói như thế nào? Muốn có được sự bình an thật từ nơi Chúa, chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải chú tâm. Chúng ta phải có cái mindset chú tâm, sống theo lời của Chúa dạy. Chúng ta phải chú tâm sống theo lời của Chúa dạy. Ở đây nói như thế nào? Người chú tâm theo xác thịt là chết. Chết ở đây nói về cái sự phân cách giữa mình với Thượng Đế. Không có còn cái mối quan hệ giữa mình với Thượng Đế nữa. Cho nên chú tâm theo quan điểm của con người là chúng ta bị phân khỏi Thượng Đế bình an. Nhưng mà chúng ta chú tâm về phần theo Thánh Linh đó, có nghĩa là chúng ta chú tâm vào những gì Chúa dạy ở trong Kinh Thánh và quan điểm của Chúa, những điều mà Chúa muốn chúng ta sống trong cuộc đời. Và khi chúng ta chú tâm vào Chúa thì lời của Chúa nói như thế nào? Chúng ta được sự sống và sự bình an. Hay là nói cách khác hơn, sự bình an của Chúa đến khi chúng ta chú tâm vào những gì Chúa dạy. Và khi chúng ta chú tâm vào những gì Chúa dạy, chúng ta được sự sống và sự bình an. Đó là điều mà Chúa muốn ban cho mọi một chúng ta. Chúng ta muốn có một cái sự chú tâm vào Chúa. Chúng ta học hỏi lời của Chúa và chúng ta áp dụng trong đời sống của mình. Tôi tin chắc rằng có nhiều quý bà chị em có cơ hội đi nghe hòa tấu, phải không? Một cái băng nhạc. Hòa tấu có nhiều loại khí cụ khác nhau. Lúc mà tôi còn học ở chủng viện cũng có một cái ban hòa tấu họ tới. Họ hòa tấu mà trước khi mà bắt đầu vào chương trình á, thì họ lên dây, họ warm up, họ lên dây. Thì người thì đàn violon cái o-e-o-e, rồi người đàn guitar, rồi đủ thứ loại đàn khác nhau. Nghe nó rất là ồn ào, rất là náo nhiệt. Nhưng mà tới lúc chương trình bắt đầu, chuyện gì xảy ra? Một người nhạc trưởng từ ở phía sau sân khấu đi ra. Ông ra, ông đứng trước ban nhạc. Ông cầm cái cây, ông khẽ. Đưa ta lại. Ông phất tay một cái. Tất cả những cái ồn ào lộn xộn trước đây nó không còn nữa. Nhưng mà chuyện gì xảy ra? Những cái bài nhạc rất là tuyệt vời, rất là phước hạnh xảy ra. nó đem sự hài hòa, cái hòa âm tuyệt vời. Những cái mà trước khi ổng bước ra đó, trước khi ổng hiện diện đó, nó không thể nào xảy ra được. Nhưng mà khi ổng hiện diện, ổng điều khiển, ổng điều khiển tất cả mọi sự, thì có sự hài hòa tuyệt vời nó xảy ra. Thưa quý ông bà anh chị em, trên đời này có rất là nhiều người, họ muốn có những cái, họ muốn tạo nên những cái bản nhạc thật là tuyệt vời, thật là hay cho cuộc đời của họ. Họ nói tại sao cuộc đời của tôi không có những cái bài nhạc hay được? Trong gia đình của tôi sao không có những bài nhạc hay được? Tại sao trong cá nhân của tôi không có được những cái bài nhạc hay được? Thưa quý ông bà chị em, họ tìm cách họ tạo nhạc hay mà họ không có màng đến gì vị nhạc trưởng cả. Và cuộc đời của chúng ta cũng vậy, thưa quý ông bà anh chị. Vị nhạc trưởng đó chính là đấng tạo dựng nên âm nhạc và tất cả những điều khác. Chúng ta muốn có một cuộc đời tốt đẹp, phước hạnh, bình an mà chúng ta không có màng đến đấng bình an ban cho chúng ta sự bình an. Cho nên cầu xin Chúa cho mỗi một chúng ta đến với Chúa, đến với Chúa Giêsu và nói rằng lại Chúa, cuộc đời của con cần có sự bình an. Nhưng mà muốn có được sự bình an từ nơi Chúa, mình phải giải quyết vấn đề tội lỗi, mình phải giải quyết cái vấn đề tâm linh của mình. Hãy đến với Chúa. Và tôi xin trân trọng kính mời tất cả quý ông bà anh chị em đồng đứng lên, chúng ta ca ngợi Chúa một thánh ca, tựa đề là sự bình an.